天空蓝，曾经哈人家好的闹的车房，人有说有答，好的激动如手，曾来的车转车到花莲木软，留起好壮爱心在，卓孙卓孙，在我心顶来，卓孙卓孙，担着麦沙袋，曾来卓在的来，曾来的过得，送你来干花瓣，花开拉动歌。chỉ còn đúng sầu dâng lên thế chúa xuân chúa ta hóa lên con người mùa xuân chúa cho đời chúa xuân chúa xuân tiếng đi qua sinh tươi chúa xuân chúa xuân theo ấm tình người chúa xuân đem tới mãi cho đời dâng lên chúa trái tim này dâng lên nghe của đời.
10 năm qua rồi nhanh giống như là mình quay qua quay lại, và xin Chúa ban cho TLC sẽ có những bài hát mới và những ca sĩ mới, chúng ta cầu nguyện cho họ. Amen.
Lấy cành hoa vàng qua cái lá đông đưa, có nụ hoa nhìn em cười yêu thương những hạt mưa, có điều chi còn ưu sầu dâng lên thế chúa xuân chúa ta hóa lên con người mùa xuân chúa cho đời
Tôi xin tuyên đọc lời Chúa được chép trong Kinh Thánh Lê Vi Ký đoạn 25 từ câu 39 đến câu 40, Sáng Thế Ký đoạn 50 từ câu 15 đến câu 21. Nếu anh chị em nào trong các ngươi nghèo khó, đến độ phải bán chính mình để làm nô lệ cho ngươi, ngươi không được đối xử người ấy như nô lệ, ngươi phải xem người ấy như người làm thuê hoặc như một kiều dân lao công. Người ấy sẽ làm việc cho ngươi đến năm hoan hỷ. Khi các anh của Joseph thấy cha họ đã qua đời, họ nói với nhau, biết đâu Joseph vẫn còn để bụng hận chúng ta và và sẽ trả thù chúng ta về mọi việc ác chúng ta đã làm cho nó. Vậy họ đến với Joseph và nói, trước khi qua đời, cha em đã căn dặn điều này. Hãy nói với Joseph, cha xin con tha thứ những tội ác và những điều sai trái các anh con đã đối với con. Vậy bây giờ, xin em tha thứ những tội lỗi cho các đầy tớ của Đức Chúa Trời, của cha em. Khi nghe họ nói như thế, Joseph bật khóc. Các anh ông cũng khóc. Họ sắp mình xuống trước mặt ông và nói, này, các anh sẵn sàng làm nô lệ cho em. Nhưng Joseph đáp với họ, các anh đừng sợ, bộ tôi dám thấy quyền Đức Chúa Trời sao? Mặc dù các anh đã có ý hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời đã biến việc ấy thành điều tốt cho tôi, để nhờ đó có thể bảo tồn mạng sống của nhiều người như Ngài đã làm ngày nay. Vậy xin các anh đừng sợ, chính tôi sẽ cung cấp cho các anh và cho con cái các anh. Ông dùng cách ấy làm cho họ an lòng, rồi ông chuyện trò thân mật với họ.
Trong Lê Vê Ký đoạn 25 mà chúng ta có dịp đọc trong các ngày vừa qua, thì Chúa phán dạy với dân Israel rằng là sau khi họ được vào đất hứa là điều Chúa đã ban cho họ, và sau mỗi 6 năm thì họ được nghỉ một năm gọi là năm Sa-bát, là năm thứ bảy. Năm đó thì họ phải để đất đai được nghỉ ngơi, không trồng trọt gì cả. Năm đó nếu mà giữa bông hoa, trái cây nó sinh ra như thế nào thì mình ăn cái những điều mà Chúa ban cho như vậy mà thôi. Và sau 7 năm Sa-bát là có nghĩa là sau 49 năm, 7 lần 7 là 49 phải không? Là vào năm thứ 50 thì họ phải có một năm gọi là năm hân hỷ mà chúng ta được nói nhắc đến rất là nhiều các ngày nay. Thì trong năm này thì được gọi là năm thánh và năm toàn xá, đất đai và sản nghiệp sẽ được trả lại cho sở hữu ban đầu. Có nghĩa là đất đai, nhà cửa và những sản nghiệp mà trước đây chúng ta vì khó khăn, vì chúng ta phải bán đi, chúng ta phải gọi là cầm đi đó, thì vào năm thứ 50 này thì những cái đó được trả lại cho chúng ta. Các khoản nợ cũng được xóa bỏ. Chúng ta sống ở đây có credit card nhiều phải không? Ước gì cứ mỗi năm một thời gian nào đó thì nợ chúng ta xóa hết thì sướng quá. Và điều quan trọng nữa là nô lệ là những người phải đi làm nô lệ cho người khác vì cái hoàn cảnh của mình á, thì cũng được tự do. Họ không được còn kể là nô lệ nữa. Và đây là một dịp, một năm mà cơ hội thứ hai để bắt đầu lại từ đầu cho một số người. Hôm nay chúng ta cùng suy gẫm bài số 2 trong loạt bài về năm hoan hỷ trong đoạn 25 qua câu 39 và 40 chúng ta vừa nghe đọc, qua chủ đề gọi là năm phóng thích. Trong năm này thì hội thánh của chúng ta nhờ cậy Chúa để làm gì? Chúng ta mong ước được gây dựng một mối quan hệ với lòng thương xót của chúng ta. Trong câu 39 chúng ta đọc đã thấy và cũng có in trong tờ chương trình là Chúa ban cho dân Israel một mệnh lệnh chứ không phải là một đề nghị. Nếu một người trong dân Israel là người đồng hương của họ đó bị rơi vào cảnh nghèo đó mà phải bán thân, bán sức lao động của mình đi làm công, làm nô lệ cho người khác thì người khác không được áp bức, đối xử khắc nghiệt hay là bóc lột người đó. Cũng không được đối xử người đó như là một người nô lệ. Luật pháp của Chúa là gì? Ngài muốn là Ngài đảm bảo được cái giá trị mà Ngài đã ban cho chúng ta khi Ngài tạo dựng cho chúng ta. Và Ngài muốn, luật pháp của Ngài là muốn chúng ta chăm sóc những người đã bị tổn thương. Để làm được điều này, chúng ta cần phải nhận ra sự mỏng manh và dễ bị tổn thương của người khác. Khi đối diện với đói nghèo, người bị sa cơ thất thế, người bị đau khổ tan vỡ về vật chất và tinh thần, ngay cả tâm linh nữa, thì những người này có thể bị cảm thấy bị tước đi cái quyền tự do của họ, bị cái phẩm chất, cái nhân cách của họ bị chà đạp, và họ cảm thấy họ không còn giá trị trong cuộc sống nữa. Vì vậy chúng ta trong những hoàn cảnh như vậy, Chúa dặn chúng ta rằng chúng ta không nên coi đây là cơ hội để chúng ta ăn hiếp, để bóc lột hoặc là lợi dụng và coi thường những người trong hoàn cảnh như vậy. Chúa kêu gọi dân sự con Ngài là hãy đối xử với những người trong hoàn cảnh như vậy bằng sự nhân từ và lòng thương xót. Ngày nay chúng ta luôn được bao quanh bởi những người đang vật lộn với những khó khăn của họ. Họ bị sa cơ thất thế, bị khủng hoảng, tiền bạc, tài chánh, tình cảm và tinh thần họ đương bị gặp khó khăn. Thì thay vì nhắm mắt, làm ngơ hay là chúng ta có những sự phán xét với người đó, là con cái của Chúa, chúng ta được kêu gọi rằng chúng ta phải nhận ra sự tổn thương của anh em mình. Nhận ra rằng họ cũng là những con người được Chúa yêu và Chúa cháy cho họ như chúng ta. Và chúng ta nên tìm cách nâng đỡ họ, tìm cách giúp họ chữa lành và cho họ vượt qua những tổn thương của cuộc đời của họ. Và khi nhận thấy điều này rồi đó, thì chúng ta cần phải đối xử với những người này bằng lòng thương xót của chúng ta, bằng sự nhân từ của chúng ta. Chúa dạy chúng ta là chúng ta tránh đối xử với những người nghèo như là những nô lệ. Thì cũng có nghĩa rằng trong các mối liên hệ của chúng ta đối với người khác thì chúng ta phải không phải là chỉ mang tính cách là giao tiếp, giao dịch mà thôi, hay là lợi dụng để có ích riêng cho mình mà thôi. Chúng ta không tìm cách chơi thân với một người nào đó, không phải tìm cách tiếp xúc với một người đó vì người đó mang lại một số lợi ích nào cho riêng mình. Và khi không còn cái sự gọi là giá trị để lợi dụng nữa thì chúng ta không còn tiếp xúc với họ. Tiếng Việt chúng ta thường nói gọi là vắt chanh bỏ vỏ đó. Là người của Chúa, chúng ta phải nhận được, chúng ta đã nhận được sự thương xót của Ngài rồi. Vì vậy chúng ta không được đối xử thiên vị với anh em của mình như vậy. Nhưng các mối quan hệ, liên hệ của chúng ta phải bắt nguồn từ sự nhân từ và lòng thương xót mà Chúa đặt để cho chúng ta. Chính Chúa Giêsu Christ, Ngài đã làm gương về điều này. Trong Ma-thi-ơ đoạn 9 câu 36 chép rằng, khi thấy đám đông, Ngài động lòng thương xót vì họ khốn cùng và tan lạc như chiên không cả chăn. Đám đông đi tìm tới Chúa và là những người có những sự đau đớn, thiếu hụt. Họ bị lạc mất, không phải chỉ trong vấn đề vật chất mà thôi. Có thể họ cũng tìm đường về cho tinh thần, cho ổn định chính trị của họ. Nhiều điều khiến họ chạy tới Chúa lắm. Nhưng Chúa không lợi dụng đám đông, không đối xử tốt với đám đông vì họ chạy theo Ngài mà thôi. Không phải vì Chúa tốt với họ vì họ luôn luôn khen Ngài, tăng bốc Ngài, muốn Ngài làm vua của họ. Nhưng khi thấy họ đau đớn, tan lạc và tan vỡ trong cuộc đời, thì Ngài đến với họ bằng sự nhân từ và thương xót của Ngài. Để áp dụng thực tế cho các mối quan hệ của chúng ta cần dùng sự thương xót. Trong hội thánh, chúng ta cần tạo ra một nền văn hóa, cần có một môi trường để những người bị tổn thương, dù sự tổn thương nó đến từ đâu, từ chỗ khác, thì họ cần cảm thấy là họ được bảo vệ, được tôn trọng và được hỗ trợ. Và họ không cảm thấy là chúng ta luôn luôn tìm cách phán xét họ hay là tìm cách loại trừ họ ra khỏi cái cộng đồng của chúng ta. Có những năm được tiếp xúc, tâm sự và phục vụ với một số ông bà, anh chị em trong hội thánh, thì tôi cảm nhận được một điều, tôi cảm thấy được một điều rằng hội thánh thánh lễ của chúng ta đang làm tốt việc này. Bên cạnh chúng ta phát triển hội thánh trong các mục vụ như đi chúng ta đi truyền giáo này, chúng ta làm chứng đạo này, chúng ta có nhiều nhóm nhỏ này, sự thờ phượng của chúng ta rất là vui này. Và được ơn này, thì hội thánh Chúa được coi là một cái nhà thương như vậy, như là một bệnh viện tâm linh ở đây như vậy, để những ai đó có nỗi đau về tâm hồn, về tâm linh thì tìm được sự chữa lành tại nơi đây, để được họ được phục hồi, để họ được đứng dậy và họ bắt đầu có một cái bắt đầu mới. Để từ đó, với cái sự bắt đầu, cũng gọi là cái second chance đó, cơ hội thứ hai đó, thì họ trở lại, họ thờ phượng hết lòng với chúng ta. Họ trở lại phục vụ hết lòng với chúng ta. Một cách rất là mạnh mẽ và phước hạnh. Phước hạnh cho họ và phước hạnh cho hội thánh của Ngài nữa. Một mối liên hệ kèm theo lòng nhân từ không chỉ đến bởi lòng tốt của chúng ta mà thôi. Mà chúng ta phải nhìn người khác, những người chung quanh chúng ta qua cái lăng kính tình yêu của Chúa. Điều này đòi hỏi chúng ta phải sao? Chúng ta phải đối xử với những người này với lòng tha thứ rộng rãi. Bao dung, hy sinh. Chúng ta cần có một tấm lòng luôn luôn suy nghĩ đến điều gì tốt cho những người khác. Trước khi nghĩ đến cái ích lợi riêng cho mình. Khi thực hành lòng thương xót thì chúng ta cũng đang vâng theo sự dạy dỗ của Chúa. Ngài nói sao? Hãy mang gánh nặng cho nhau vì như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ. Trong Galati đoạn 6 câu 2 vậy. Và điều nữa chúng ta cần phải làm là chúng ta cần gây dựng mối quan hệ với lòng tha thứ. Thưa ông bà anh chị em, nếu năm 2025 này là năm hân hỷ của Hội Thánh Thánh Lễ ở đây, là sau 50 năm có mặt tại một đất nước phồn hoa, tốt đẹp, đầy đủ, dư thừa như thế này, có thể gọi là đất hứa của cho nhiều triệu triệu người trên thế giới, nước Mỹ là một nơi đất hứa. Và nếu năm nay Hội Thánh chúng ta gọi là năm phóng thích, gọi là the year of release, để mọi công dân, từng người một trong Hội Thánh cảm thấy được tự do, được giải thoát, thì chúng ta là những tín hữu, là những con cái của Chúa, thì chúng ta cần phải làm gì ở đây? Tôi nghĩ rằng trong chúng ta không còn nợ nần với nhau về tiền bạc, về vật chất nữa. Chúng ta không còn làm nô lệ với nhau nữa. Nhưng có một phương diện trong cuộc sống mà có thể chúng ta vẫn còn làm nô lệ cho nhau. Chúng ta đang giam cầm người khác và đang giam giữ chính mình trong cái phương diện này. Đó là phương diện tha thứ nhau. Tôi được nghe một số mục sư, một số lãnh đạo của Hội Thánh Việt Nam trong và ngoài tiểu bang có thường tâm sự chia sẻ như thế này. Là có một số con cái Chúa đã đến gặp gỡ, phục vụ thờ phượng Chúa trong các ngày nhóm họp rất là phước hạnh. Ngay cả họ cùng phục vụ với nhau trong một phục vụ. Họ cùng một công việc với nhau trong hội thánh. Họ cùng chung một nhóm nhỏ với nhau. Nhưng quá khứ của một người nào đó, hành động của một người nào đó, hay lời nói của một người nào đó làm cho người kia cảm thấy bị tổn thương rất là nặng. Và họ luôn luôn giữ niềm đau đó theo với mình. Đến một tiểu bang khác, đến một thành phố khác, đến một hội thánh khác. Nhưng họ vẫn mang cái niềm đau đó theo trên mình. Và giữ niềm đau và sự tổn thương đó trong khi họ phục vụ, trong khi họ thờ phượng chung với nhau. Có người thì can đảm, mạnh dạn tìm đến một người nào đó họ tin cậy để họ chia sẻ niềm đau này, họ tâm tình niềm đau này. Nhưng cũng có người thì họ e thẹn, e ngại. Họ chỉ giữ cái niềm đau đó cho chính mình và cái niềm đau đó càng ngày càng lớn hơn. Vì vậy nên khi nhắc đến tên người kia, khi đối diện với người kia thì nỗi đau nơi nó lại tái phát mỗi lần như vậy, thưa ông bà anh chị em. Nếu chúng ta vâng theo mạng lệnh của Chúa thì điều này nhắc nhở chúng ta rằng hôm nay là hội thánh chúng ta đã đến năm hân hỷ rồi. đã đến năm phóng thích rồi. Nghĩa là đã đến lúc chúng ta phải tha nợ cho mình và tha nợ cho anh chị em của mình. Chúng ta không thể tiếp tục cay đắng và cầm giữ nhau để làm nô lệ của nhau nữa. Chúng ta hãy phóng thích, hãy release nhau ra. Hãy trả tự do cho mình và cho người khác qua hành động mở lòng tha thứ nhau. Côlôse đoạn 3 câu 13 dạy rằng hãy ráng chịu đựng nhau. Hãy ráng chịu đựng nhau. Và nếu ai có điều gì phiền trách người khác, hãy tha thứ nhau. Như Chúa đã tha thứ anh chị em thế nào, anh chị em cũng hãy tha thứ nhau thế ấy. Nghĩa là chúng ta cần phải sẵn sàng tha thứ và tha thứ một cách hoàn toàn. Ngay cả những người nổi tiếng, giàu có, họ không thiếu thốn gì cả, nhưng họ cũng cần và họ cũng thiếu sự tha thứ. Họ cũng muốn nhận được sự tha thứ và họ cũng muốn ban cho sự tha thứ của người khác. Ví dụ của nữ tài tử nổi tiếng mà đa số chúng ta biết là Elizabeth Taylor. Bà nổi tiếng cả thế giới luôn. Có một bài viết về bà như thế này. Elizabeth Taylor từng chia sẻ: tôi đã mất nhiều thời gian để thật sự hiểu ý nghĩa của sự tha thứ. Làm sao tôi có thể tha thứ cho người đã có ý gây tổn thương cho chính mình? Sau này bà nhận ra rằng sự tha thứ không đồng nghĩa với sự việc biện minh hay là chấp nhận hành động sai trái của người khác. Tha thứ là một cách chúng ta tự giải phóng bản thân ra khỏi gánh nặng của hận thù, để trái tim không còn bị giam cầm trong nỗi đau mà người khác đã gây ra cho mình. Và đó tiếp, câu chuyện của Elizabeth nhắc nhở rằng tha thứ không phải là món quà dành cho kẻ gây tổn thương cho ta. Nhưng mà tha thứ là món quà chúng ta dành cho chính mình. Đó là sức mạnh để buông bỏ, để sống tiếp tục và tạo dựng một tương lai tràn đầy ánh sáng. Trong Sáng Thế Ký đoạn 50 câu 15 đến câu 21 ghi lại câu chuyện của Joseph với các người anh của mình mà chúng ta đã nghe đọc. Khi cha của Joseph là ông Jacob đã qua đời thì các người anh của ông mới nói với nhau và họ mượn danh của cha của mình là ông Jacob. Họ nói rằng chúng ta phải đến để gặp với Joseph và nói năn nỉ với ông. Và vì ông họ ý thức được cái tội của ông của họ đã làm với ông á, và tuy rằng là vai của họ là vai anh, phải không, và nhưng họ đã đến, họ cúi mình sắp mình trước mặt Joseph và họ nói rằng các anh cũng sẵn sàng làm nô lệ cho em nữa. Tội ác và điều sai trái của những người anh Joseph là thật chứ không phải giả. Và nó rất là rõ ràng. Và sự tổn thương của họ làm gây ra cho ông á, cũng là thật và rất là chính đáng. Có. Vì họ đã có ý sao? Ý giết địch, giết ông. Họ đã bỏ ông xuống giếng và họ đã bán ông để làm nô lệ. Nhưng Joseph là người yêu mến, kính sợ Đức Chúa Trời. Ông đã đặt lòng tin cậy hoàn toàn vào Chúa. Ông tin vào chương trình hoàn hảo của Ngài. Nên ông cũng đã dám bày tỏ tấm lòng tha thứ của một người kính sợ và tin cậy vào Ngài. Nên ông đã khóc và nói: Bộ tôi dám thay quyền Đức Chúa Trời sao? Và ông đã dùng cách ấy làm cho họ an lòng. Rồi ông chuyện trò thân mật với họ. qua sự tha thứ của Joseph, chúng ta học được một điều rất là quý báu. Là trong sự tha thứ chân thành và dứt khoát, đôi khi người bị tổn thương, chúng ta là người bị tổn thương, người bị người khác làm hại, người đó cũng cần phải truốc đổ tất cả tấm lòng của mình ra. Phải rơi nước mắt với những người, với chính mình, với Chúa, rơi nước mắt với những người đã làm sai mình, làm tổn thương mình. Để như vậy thì chúng ta mới ban cho và chúng ta mới nhận lãnh được sự tha thứ hoàn toàn và chân thật được. Và như thế thì chúng ta mới nhận được sự chữa lành trọn vẹn được. Khi mình tha thứ cho ai, thì mình phải cho người đó được an lòng, biết rằng họ đã được tha thứ. Joseph đã làm việc đó. Ông ăn với họ, ông gặp họ, ông thông công với họ. Và khi sau khi đã tha thứ, thì chúng ta phải tiếp tục các bước kế tiếp, phải không? Chúng ta làm hòa, sinh hoạt, thờ phượng và trở nên thành thật với nhau, thân thiện với nhau trong sự thờ phượng khi chúng ta cùng phục vụ chung với nhau. Nếu chúng ta nói mình là người yêu mến Chúa, nếu chúng ta nói mình là người kính sợ Chúa, thì chúng ta nên khích lệ, khuyến khích nhau để có thể có hành động như Joseph đã làm. Nhưng không có sự tha thứ nào trọn vẹn, không có sự tha thứ nào đầy đủ bằng sự tha thứ của chính Jesus Christ đã ban cho chúng ta. Trong khi con người sống xa Chúa, chúng ta đang sống trong bóng tối, ngục tù của tội lỗi, thì Ngài đã đến trong thế gian này để tìm kiếm chúng ta, để bày tỏ tình yêu thương của chúng ta. Ngài đến để phục vụ chúng ta. Nhưng rồi Ngài đã bị con người khinh chê, con người đã rượt bắt Ngài, Ngài đã bị hành hạ, bị làm nhục, bị đánh đập và bị giết chết đi. Nhưng qua cái chết trên thập tự giá của Ngài, Ngài đã giang vòng tay rộng lớn nhân từ thương xót của Ngài để tha thứ, để đón nhận chúng ta và cho chúng ta trở thành người con rất yêu dấu của Ngài qua lòng nhân từ và thương xót của Ngài. Trong Ê-sai đoạn 61 đã báo trước là Chúa Giê-xu sẽ đến. Và Ngài đến để làm gì? Ngài đến để rịch lành những tấm lòng tan vỡ. Ngài đến để công bố tự do cho những kẻ bị cầm giữ. Ngài đến để rao ra sự phóng thích cho những người bị cầm tù được ra khỏi ngục. Ngài đến để công bố năm hân hỷ của Chúa. Chung quanh chúng ta biết bao nhiêu người đang có những tâm lòng, đang có những tâm linh đang bị tan vỡ, có những liên hệ bị đổ vỡ, và đôi khi ngay cả chính mình cũng có những sự đổ vỡ và đau đớn về tâm linh như vậy. Làm cha, làm mẹ, làm ông bà, tâm lòng chúng ta cũng có thể bị tan vỡ khi thấy những người con, khi thấy những người cháu của chúng ta. Không phải nó vì lớn tuổi nó ra khỏi nhà, nhưng mà nó từ từ, nó cũng xa lìa mái nhà của Hội Thánh Chúa, của cộng đồng dân Chúa. Nó bỏ đi lòng tin kính Chúa. Nó không còn giữ đức tin mà chúng ta đã nhiều năm, đã nhiều trăn trở muốn xây dựng, muốn cho nó có được niềm tin đó. Cái di sản đức tin của chúng ta muốn để lại cho con cháu gần như nó đang ở trong cái vực thẳm, bị sụp đổ, bị tan biến đi. Còn con cái của chúng ta thì sao? Tuy chúng trẻ, đối với con mắt của chúng ta, chúng nó là còn rất trẻ, nhưng nó, chính chúng nó cũng phải trải qua, cũng đang trải qua những cái đau đớn của cuộc đời của chúng. Có thể chúng chứng kiến những cảnh bạn bè của nó đau khổ, những bạn bè của nó còn rất trẻ nhưng đã đi đến cái quyết định là kết liễu, tự tử, không còn muốn sống nữa. Những đứa con có thể nó chứng kiến cảnh cha mẹ cãi vã gai gỗ nhau. Thậm chí cha mẹ còn đánh đập nhau ngay trước mặt chúng. Đưa đến sự chia lìa và không còn sống chung với nhau. Nhưng trong những hoàn cảnh đau buồn của riêng mỗi người của chúng ta, của mối liên hệ gia đình và liên hệ con cái của chúng ta, với những quá khứ và những hoàn cảnh hiện tại đau đớn của chúng ta. Và dù hoàn cảnh chúng ta đã và đang như thế nào, Chúa Giêsu, Ngài đã đến để hàn gắn những tan vỡ và rịch lành những đau khổ của chúng ta. Cá nhân tôi cũng cần được Chúa chữa lành. Và tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta, ai ai cũng luôn luôn cần được Chúa đụng, Chúa chạm đến để chữa lành những nỗi đau của cuộc đời của mình. Chúng ta có biết bao nhiêu người đang ở đó. Hoàn cảnh của chúng ta như vậy. Nhiều người trong chúng ta đang bị Chúa của đời này là Satan, là ma quỷ. Nó dụ dỗ, nó bắt và nó cầm giữ chúng ta trong ngục tù của tội lỗi, của sự nghiền ngập, ngục tù của hận thù, của ganh ghét, của tham lam, của kiêu ngạo, của ích kỷ, của thành kiến, của không tha thứ, của cứng đầu. Nhưng Chúa Giêsu, Ngài đã đến để đem cho chúng ta sự tự do khỏi những cái điều đó. Ngài phóng thích chúng ta ra sự kiểm soát và điều khiển của ma quỷ rồi, ông bà anh chị em, để chúng ta không còn bị tội lỗi, không còn bị ma quỷ thống trị cuộc đời của chúng ta nữa. Và không những cho chính bản thân chúng ta, nhưng cho biết bao nhiêu người con, người cháu của chúng ta. Con cháu của chúng ta, trong khi nó tuổi đời nó còn trẻ như vậy, nhưng nó cũng bị ma quỷ lôi cuốn đi vào trong bóng tối của cuộc đời nó. Ma quỷ cũng tìm cách chiếm hữu cuộc đời của nó, làm cho mắt của chúng nó mù đi. Và ma quỷ muốn cầm giữ và giam chúng trong ngục tù, không có lối thoát. Và khi ở trong ngục tù như vậy, dù chúng ta là ông bà, anh chị em, cha mẹ, chúng ta có rất là nhiều tiền, chúng ta có rất là nhiều học thức, chúng ta có rất là nhiều quyền thế, chúng ta cũng bị bó tay thôi. Chúng ta không làm được gì cả. Chúng ta không có đủ sức giải cứu con của chúng ta ra khỏi ngục tù đó. Dù chúng ta có thể đã trả nhiều sự đau đớn và bằng nước mắt nữa, mà không đẩy chúng ta ra khỏi ngục tù. Thưa, duy chỉ có Đức Chúa Giêsu Christ là Thượng Đế, là Đức Chúa Trời tối cao, đầy quyền năng mới có thể phóng thích và giải cứu con cái của chúng ta và ban cho chúng một cuộc đời mới tự do thật sự trong Ngài. Chúng ta cần phải trở lại tin cậy và giao phó con cái của chúng ta trong vòng tay bảo vệ của một Đức Chúa Trời luôn luôn yêu thương, nhân từ và đầy quyền năng. Và theo ý muốn tốt lành và chương trình hoàn hảo của Đức Chúa Trời, Ngài cũng có quyền để phóng thích và cho chúng ta được tự do khỏi những căn bệnh thể chất của chúng ta nữa. Có những căn bệnh mà nan y, khoa học, bác sĩ đều bó tay. Chúng ta không làm được gì cả. Và chúng ta cắt lên hỏi, Chúa ơi, làm sao đây? Trong những hoàn cảnh như vậy, trong những trường hợp như vậy, thì Đức Chúa Trời ra tay và Ngài còn làm phép lạ. Ngài còn có quyền năng để giải thoát chúng ta, phóng thích chúng ta ra khỏi những căn bệnh đó. Để bày tỏ sự biết ơn với Ngài, thì chúng ta hãy cùng nhờ cậy Chúa. Trở lại điều Chúa dạy dỗ là tha thứ nhau. Hãy phóng thích anh chị em mình. Hãy trả lại cho họ sự tự do. Đừng giữ họ là nô lệ nữa. Đã 50 năm rồi, và 50 năm có nghĩa rằng đến năm chúng ta phải xóa đi tất cả những nợ nần. Nợ nần trong tâm hồn, trong tâm linh của chúng ta. Đã đến 50 năm và năm chúng ta phải phóng thích anh chị em của mình rồi. Con dân Chúa tại hội thánh thánh lễ này, tại đây, cần phải được kinh nghiệm là có sự tha thứ, có được sự chữa lành của Chúa. Để làm gì? Để tất cả chúng ta trong năm này, là năm hân hỷ này, thì chúng ta sẽ nhận được, thật sự nhận được sự một niềm vui mới, một cơ hội mới để chúng ta vui hưởng với nhau, vui hưởng tại cơ sở tại đây hoặc là vui hưởng một cơ sở mới Chúa ban cho chúng ta. Điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là tâm linh, là tâm hồn của chúng ta được giải thoát, được giải cứu, được tự do và được phóng thích. Cầu xin Chúa ban cho chúng ta điều này và giúp đỡ mỗi ông bà, anh chị em và chính mình tôi trong năm hân hỷ này. Cảm ơn và cầu nguyện.